mắm trước, nước sau tràn theo sát. Sau hàng dừa nước, mái nhà ai? Câu thơ quen thuộc ấy gợi lại nét đặc trưng của miền đất trẻ. Cây mắm làm đội quân tiên phong trên đất bãi bồi phù sa, rồi đến lượt cây đước, cây tràm bắt rễ, để sau đó lùi sâu vào kênh rạch cho những hàng dừa nước che rợp xóm làng ngay từ buổi cha ông mở cõi khẩn quan. Người ta nói biểu tượng của làng quê Việt Nam là lũy tre làng, nhưng với cư dân miệt châu thổ Cửu Long lại chính là một rặng dừa nước ven sông, một dáng thôn nữ chèo xuồng, dài mái lá điều hiu có khói lam chiều lãng đãng. Có lẽ cái hồn quê sâu lắng nên thơ ấy đã tạo nguồn cảm hứng cho tác phẩm của nhà thơ Hoài Vũ và nhạc sĩ Phan Quỳnh Điểu, mang đậm chất trữ tình để ngợi ca vẻ đẹp thiên nhiên và con người trên dải đất vùng châu thổ này.
Anh ở đầu sông, em cuối sông, uống chung dòng nước dàm cô đơn. Xa nhau đã chín ba mùa lúa, chưa ngày gặp
một sức sống mãnh liệt như chính những con người nơi miền đất hiền hòa này. Không kể là nước mặn hay nước lợ, nơi nào có kênh rạch, nơi đó có dừa nước mọc lên xanh tốt và mãi dương xa. Rõ từ bao giờ dân ta đã biết khai thác sản phẩm từ cây dừa nước. Lá dừa nước dùng để lợp nhà, điều đó ai cũng biết. Nhưng lá dừa nước lợp nhà cũng có nhiều cách, như lá xé nguyên tàu hoặc rọc ra chầm lại mới lợp. Lá dừa nước không chỉ để làm nhà, mà từ thời còn cơ cực, người ta đã làm ra rất nhiều vật dụng phục vụ trong sinh hoạt, như máng xối, gào múc nước. Biết bao đôi trai gái của miền quê này bền chặt yêu thương cũng từ những chiếc lá bình dị thân quen. Dừa nước đã tuôn vào hồn quê, thấm đẫm nghĩa tình, thủy chung son sắc là vậy. Có lẽ ở thôn quê, nhiều người chắc mãi còn nhớ cái hương vị của chiếc bánh lá quê nghèo. Đó là một loại bánh được làm bằng bột gạo nắng mỏng dính trên chiếc lá dừa nước, đem hấp chín rồi ăn với nước cốt dừa. Còn trẻ con, mỗi đứa lấy một lá bánh chạy khắp sân nhà, vừa gỡ vừa ăn. Đơn giản thế thôi mà sao vẫn nồng nàn quá, thơm ngọt quá của tuổi thơ trong buổi trưa hè. Trái dừa nước cũng là một phần không thể thiếu trong ký ức tuổi thơ của biết bao người nơi miền thôn giả này. Hoa dừa rất thơm, trổ quanh năm và đậu quả sai. Một buồng dừa nước có thể chi chít đến cả trăm trái. Khi trái dừa già tới, bổ đôi ra sẽ thấy phần cơm bên trong nõn nà. Cơm dừa trắng ngần, ăn vừa giòn vừa dai, có mùi thơm rất lạ. Có người còn dùng cơm dừa nước nấu chè, hay để nguyên bỏ đường đá vào ăn, cũng ngon không kém gì vải thiều hay dừa nạo, dừa xiêm. Nhớ sao những chiếc bập dừa mà tuổi thơ tụm năm tụm bảy để tập bơi tập lội. Chiều chiều, khi bìm bịp kêu nước lớn đầy sông, mỗi đứa ôm một cái bọc dừa để cả đám trẻ cùng dùng dãy khuấy động một khúc sông quê. Ký ức mãi không lùi xa, mà nó vẫn hiện ra đúng lúc. Có thể chỉ là một ngọn gió chướng xào xạc đu đưa hàng dừa nước ven sông, cũng gợi cho ta nhớ về bao kỷ niệm. Sông quê còn đó những cánh buồm của thuở ban đầu cha ông ta đến đây để dựng làng, lập ấp. Vẫn còn đây khói lam chiều, vấn vương trên mái lá quê nghèo. Miếng cơm dừa nước, miếng bánh lá quê nghèo còn ngọt liệm nơi đầu lưỡi trong những buổi trưa hè. Khúc sông quê với chiếc bập dừa để tuổi thơ tắm mát khi con nước đông đầy. Tất cả những điều ấy đã trôi vào tâm hồn ta, thấm vào miền ký ức ngọt ngào, để khi xa quê, bất cứ ai cũng đau đáu ngóng về. Chiều hôn khói bếp nhà ai, chợt thương chợt nhớ chợt cay mắt mình. Hàng dừa nước mọc ven kênh, lao xao trong gió đượm tình hồn quê.